tỏ, còn để cái tâm mà bình thường không có dính vô á, ha, thì nó sẽ suy nghĩ cái này, tính toán kia mệt lắm. Thành ra luôn luôn cái tâm mình phải có cái pháp mình bám vào, ha, thì pháp này là tám điều giác ngộ đó, ha, rồi khai đạo nhất thiết. Thật đó là mình vào cái đầu á, mình sau khi mình giác ngộ rồi thì có hai con đường mình đi, một là con đường mình đi theo con đường A La Hán tâm nhập niết bàn luôn, và con đường mình đi đại thừa, ha, tức là phát nguyện dùng cái ứng thân và hóa thân trở lại trong luân hồi sinh tử độ pháp chúng sanh. Thì ngàn thế cao là một vị là gọi là Bồ Tát Tăng, ha, thuộc chiều của bên nhất thiết phương bộ, ha, thì ngài viết cái này là viết theo cái lối của Bồ Tát Tăng. Thành ra cái này là ngài khuyên mình là, ha, sau khi mà đã chứng được thiền pháp thân rồi, ngộ được cái bản tâm thanh tịnh rồi, cái tâm tịch diếu, cái tâm mà thanh tịnh của bản tâm rồi đó, thì cũng không có trú ở đó, nha, không trú ở đó mà lại dùng cái nguyện của mình, ha, mà trở lại sanh tử, ha, dùng nguyện ra sanh tử. Thì thường thường á, khi mình chết mình sanh lại, nó có hai cái con đường, hoặc dùng nghiệp sanh, hoặc dùng nghiệp sanh, hoặc dùng nguyện sanh, ha, ha. Thì đây á, là cái vị Bồ Tát họ đã được pháp thân rồi, ha, thành ra đây là họ trở lại bằng nguyện, ha, thì bằng nguyện rồi thì lúc đó họ lấy cái cảnh chứng tự chứng của họ mà giảng cho chúng sanh. Cái cảnh chứng của họ là cái cảnh chứng mà cũng như là những bậc đại nhân đã viết cái này thôi, ha, thì cũng là tám điều đó thôi. Hôm nay nói thật tám điều đó mình chứng rồi thì mình nói ra cũng vòng vòng trong tám điều đó. Trở lại, ha, mở con đường đạo, khai đạo cho tất cả là chúng sanh á, ha, ha, với cái bản hoài, ha, là khiến cho chúng sanh biết được cái khổ của sanh tử, ha, mà nguyên nhân của nó là ngũ dục, ha, mà vậy là dạy cho chúng sanh cái pháp xả ly ngũ dục, ha, tu luyện tâm và hướng vào thánh đạo. Tu tâm cũng như nói vậy là một cái niệm trước, ha, ha, niệm trước, niệm hoài rồi sau này là bắt đầu là mình lấy cái tâm của mình, cái tâm nào mà nó không đúng với cái tâm đó, cái hay như tám điều này nó dạy về luyện tâm, thì bây giờ cái nào mà không đúng cái tâm đó thì mình càng kiệm cách mình đưa vào trong cái tâm đó, thì nó đi sai mình kéo nó vô, đi sai nó kéo vô, tức là tu tâm là vậy đó. Tu tâm á, cái tâm mình nó chưa được thanh tịnh đâu, cái tâm mình toàn vọng không à, thành ra trong cái vọng đó thì phải lấy cái tướng mà thanh tịnh của chư Phật. Khi mà chư Phật thanh tịnh rồi á thì để mà độ sanh thì mới hiển ra các tướng tâm để mà nói chuyện cái thành pháp đó. Thì mình đem cái tâm tướng của những gì bắt chân ngộ đó, tức là cái đó là hiển tướng của cái tâm thanh tịnh, thì mình đem cái đó làm cái tâm để mà mình đối chiếu với cái tâm của mình. Mình tìm cách từ từ là hàng phục cái tâm mình bằng cái giáo điều đó, bằng cái giáo điển đó, mà cắt luyện tâm đó. Thành ra mặc dù cái tâm nó không có tướng, ha, ha, nhưng mà điều phục trọng tâm thì có tướng. Cái tâm thật sự chân tâm của vị không có tướng, ha. Nhưng mà giờ quý vị đi theo đạo Phật mà lý do tại sao là tại vì quý vị chưa được cái tâm không tướng đó. Mà cái tâm của quý vị là cái tâm toàn tâm có tướng không à, ha. Mà tâm có tướng của quý vị là tâm có tướng của vọng tâm, của phàm tâm. Thành ra mình phải đem cái vọng tâm đó, ha, cái tướng của vọng tâm đó điều phục nó bằng cái tướng thanh tịnh tâm, cái tướng mà do thanh tịnh tâm mà nó biến hiện ra, ha, của chứng bậc giác ngộ. Ha, chẳng hạn như là khổ vô thường, vô ngã, bất tịnh, bố thí, xả ly, phát bồ đề tâm gì đó, ha, thì nó đều là các tướng trong cái tâm thanh tịnh của những người giác ngộ họ hiện ra. Hiện ra cho mình, ha, thì mình lấy cái tướng đó để mình điều phục cái tâm vọng tưởng của mình theo cái khuôn khổ đó. Mà khi điều phục nó thuần tịnh rồi đó thì tự nhiên chính ra cái tướng này, bản chất của nó là từ cái tâm thanh tịnh nó phát sinh ra, ha. Sau khi bị điều phục đúng như vậy thì tự nhiên quý vị khế nhập với tâm thanh tịnh, mặc dầu là mình, nó vẫn là cái tướng, ha, nhưng mà cái tướng của nó là cái tướng do cái thanh tịnh tâm nó xuất hiện. Thành ra điều phục tâm á là phải có cái pháp, phải có cái sự, phải có cái cách, ha. Thì cái cách đó là từ cái kim khẩu của Đức Phật, từ bản tâm của thanh Phật của Đức Phật, ha, hiển hiện ra qua cái lối giảng dạy để mà điều phục tâm mình. Thì đương nhiên mình tu tâm, tức là tu cái đó, ha, tu tâm chứ không phải mình nói tu tâm. Có nhiều người nói tu tâm là bây giờ mình cứ làm thiện, ha, ha đừng ở gì tỏi làm thiện làm thế nào, ha, đừng ra ở gì cho nó hổ thẹn với mình, không hổ thẹn mình là thế nào. Cái toàn là cái những cái quan niệm là đầu mối rất lửa không à. Chẳng hạn bây giờ không hổ thẹn với mình là sao, chẳng hạn như bây giờ mình nói nên ăn không nên chửi thề, hay là bận quần áo cho nghiêm trang, nếu mà mình áo dơ dái thì ra ngoài sẽ bị hổ thẹn. Những cái quan niệm nó toàn là quan niệm thế tục không à, thành ra mình tu tâm không lấy một cái quan niệm thế tục nào mà để tu hết trơn á. À, thể mình tu á là lấy từ trong cái tâm thanh tịnh của Đức Phật ha, hiển ra tướng qua những lời kinh là chư pháp, lấy cái đó mà soi tâm mình. Thể mà mình khác cái đó thì mình sửa. Phật thế tục nói về mặt tệ đó, những cái đó nhiều khi ngược thế tục mặt tệ con đường mình tu ha. À, bài tập bậc này họ giác ngộ rồi, bởi cái bản tâm thanh tịnh Đức Phật á không nói cái gì mà giống thế tục, bởi vì cái tướng thế tục đó là cái tướng vọng tâm, thành ra khi ngài nói miệng mày nói thì đương nhiên nó phải khác. À, mà mình theo cái tướng của thế tục à, mình nói bây giờ mình phải điều phục từ từ trong thế tục, cái chuyện là tập không có trúng à, thì tu tâm là vậy đó. Tu tâm tức là vẫn tu theo cái tướng tâm của Đức Phật à, lấy cái vọng tâm của mình chỉnh lại bằng vọng tâm Đức Phật. Khi mà chỉnh được rồi đó thì tự nhiên mình khế nhập được cái vô ngã, khế nhập cái vô pháp một cách bình thản bằng hình tướng à. Vì bởi vì sao, là tại vì tất cả những cái kim khẩu của Đức Phật thuyết ra, cái pháp Phật thuyết ra là đều là từ tâm thanh tịnh mà nó ra. Do đó nếu mình ứng cái tâm mà y chang cái lối hành xử mà y chang cái tâm đó thì tương nhiên ứng với cái tâm thanh tịnh này, mà tự nhiên cái lúc đó cái tâm mình nó thanh tịnh này, chứ không phải lúc đó là mình phải tìm cái thanh tịnh khác hết ra ha. Tức là dùng cái tướng mà hiển lộ của cái tâm thanh tịnh để mà tu, điều phục bằng cái tướng thanh tịnh của cái tướng của cái tâm thanh mà tu, chứ tâm thanh tịnh bản chất nó không có tướng, lấy gì mà tu. Rồi cứ bỏ hết trơn đi, bỏ nhiều gì mà nói bây giờ mình tôi có bao nhiêu cái tướng sân si thì bỏ hết, rồi gì bỏ hết đi à, bỏ hết. Nhưng mà sao bỏ được cái gì, chỉ bỏ được cái nhân duyên để khởi cái tâm tham tâm sân tâm si thôi, nhưng mà gốc của tham sân si nó vẫn nằm ở đó, gốc của tham sân si này nó chưa có nhân duyên để nó phát triển thôi, chứ không phải có gì bỏ đâu. Cái ngày như bây giờ tôi không tham không có nghĩa rằng là tâm tham tôi mất. À, nhưng mà tại vì sao, là tại vì không có nhân duyên để tôi khởi cái tham lên à, hay là bây giờ có một nhân duyên khởi cái tham lên nhưng mà tôi kiểm soát kịp, tôi không tham gì thôi, nhưng mà cái tham gốc rễ của nó tôi chưa trừ được. Do đó phải dùng cái pháp của Phật nói phải tập xả ly à, khi mà quý vị xả ly tới mức độ cùng cực thì thằng tham tự nhiên nó mất thôi, không cần phải đè nén, không cần phải dùng cái gì hết trơn á, nó phát gọi là tham. À, khi gọi là tâm cái gì mà đúng đó, cái gì cũng gọi là tâm cùng cực thì tự nhiên tham sân si nó mất. Nè, hay nói là bố thí, khi bố thí đúng cái cách hết trơn thì tự nhiên cái gì khế hợp với bản tâm thanh tịnh, trong đó cái gì có thấy được ba la mật, bố thí ba la mật đúng không? Nè, thành ra cái lối tu á là mình dùng các tướng để tu, do đó tu tâm vẫn có cái tướng đàng hoàng chứ không phải là không có tướng, mà cái tướng này là tướng của trong kinh điển của Đức Phật. Ngoài kinh điển Đức Phật có gì không có lấy ngoài cái gì mà ngoài kinh điển Đức Phật mình để tu hết trơn á. Có gì có thể đọc sách những ngoài đời đọc hết, đọc cái đâu không cấm. Vì con người Bồ Tát đạo là tu hết, biết tất cả những cái pháp để nương vào phương tiện đậu sanh không cấm. Nhưng mà theo thì không theo. Biết thôi để mà điều phục người ta, người ta nói ra mình biết để nói để mình dùng người đó mình nói chuyện người ta. Nhưng mà theo thì không theo tuyệt đối. Chỉ theo là theo cái gì của Đức Phật thôi. Vì tâm đây là tâm, đây là tâm tướng biến hiện từ cái tâm thanh tịnh của Đức Phật hiện ra qua cái lời kinh nha. Và thánh đạo tức là những cái phương pháp tu mà thể nhập vào cái thánh, thì thánh đạo thì nó ít thôi, thánh đạo không có nhiều, thấy không nha. Tâm nhiều, tâm tướng nó nhiều lắm, nhưng mà cái thánh đạo nó ít thôi, chẳng hạn là con giới định tuệ hay là mỹ phẩm trời đạo hay là các ba la mật cái này kia đó, đại khái vậy thôi. Con đường đó là mình tu từ từ rồi mình sọc hết cái cách thiền định cái này kia rồi đó. Đó là những cái phương pháp đạo, tức là một cái pháp, cái cách thức hay con đường à, thì đương nhiên là thiên nhiên cái pháp hay con đường thì đương nhiên nó có những kỹ thuật để mà đi trên con đường đó là sao cho đừng té hay mà đi con đường sao cho nó mạnh, đi con đường sao cho đừng rớt, thì đương nhiên những kỹ thuật đó là nó có cái phương pháp đàng hoàng. Mà đương nhiên con đường này đi phải biết cho rõ để đi làm sao để khỏi lạc ha, và cuối cùng đạt tới dòng thánh. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là chẳng hạn như pháp thì giới cũng vậy, nó có cái con đường để đi thế nào mới đúng là giới, đi thế nào cái tâm nó mới đúng là giới, hay là định cũng vậy, nó có con đường đi, đi thế nào mà vô được dòng thánh, chứ đi thế nào không lạc vào cái định ngoại đạo. Đó. Thì thánh đạo là như vậy, đạo là mấy con đường, thì con đường này đương nhiên là Đức Phật cũng giảng hết cho mình. Khi mà Đức Phật dạy mình cái tu tâm, tức là sửa lại tất cả những cái tâm mà phiền não, tham sân si, chấp ngã chấp trước của mình, thì đồng thời Đức Phật đưa mình theo một cái, cho mình một cái phương pháp. Phương pháp này nó hỗ trợ tại con đường tu tâm của mình. Nha, hỗ trợ con đường tu tâm, tu thân, tu khẩu của mình cho nó đến cùng cực viên mãn. Đạo là có một cách thức để mình đi. Nha, mà biết tu tâm rồi, tu tâm thì dễ rồi, tu tâm thì nguyên tắc nó dễ thôi. Tức là mình thấy cái gì cũng kinh Phật, cái gì mình làm ngược lại thì mình sửa. Nha. Nhưng mà nó có một con đường này nó tru luyện cái tâm mình nó mạnh. Cái hay như tập về thiền định cho cái tâm nó mạnh lên để mình đi dễ hơn, thí dụ như vậy. Tập về trí tuệ cho cái tâm mình nó sáng suốt hơn, đi nó dễ hơn. Thí dụ như vậy đó, nó là đạo, nó phải cách. Ha, cách luyện. Ha. Nếu mà là đệ tử Phật. Ha, nếu mình là đệ tử Phật rồi. Ha, mà trong hàng mỗi niệm tụng tám điều này. Ha, ha, thì thường thường đây là ông khuyên. Bây giờ mình là đệ tử Phật mà nếu mà mình lúc nào mình cũng niệm tám điều này, tức là khổ không, vô thường, vô ngã, đi túc, đa dục, tiểu dục, tinh tấn, hành đạo, đa văn, trí tuệ, bố thí, bình đẳng, xuất gia, phạm mạnh, đa trong thế, vân vân. Nha, thì mình diệt vô lượng tội. Nha, diệt vô lượng tội. Cái này nó nói là lý do tại sao chưa hành mà tại sao diệt vô lượng tội, mới niệm thôi. Nha, tại sao diệt vô lượng tội. Nha, là lý do là thường thường á, tất cả các pháp hành á, các pháp hành về thân khẩu là nó do cái niệm mà phát sanh. Nếu cái tâm mình không niệm pháp thì tâm mình niệm cái thế tục pháp, nếu mà tâm mình không niệm thánh pháp thì cái tâm mình niệm thế tục pháp, mà tâm mình niệm thế tục pháp thì thân khẩu ý lúc đó đó nó có khuynh hướng nó làm theo thế tục pháp. Thành ra mà trong bình thường á, cái tâm mình nó chỉ có một tâm thôi. Thành ra nếu lúc nào cái tâm mình nó cũng đem cái pháp này ra mà thường niệm hoài á, thì đương nhiên cái tâm thế tục nó không phát sanh được. Mình chưa có nói hành nha, cái tâm thế tục nó không phát sanh được. Mà tâm thế tục không phát sanh được thì đương nhiên là mình sẽ không có làm các tội. Thành ra nhiều khi cái tổ nói bây giờ mình niệm Phật hoài, mình diệt được cũng là không có làm nghiệp ác thì đúng. Là cái tâm mình lúc nào cũng lưu lo niệm Phật, lo niệm Phật thì không làm cái này, không có thân, cái thân không có làm việc này việc kia, tại vì nó bận niệm nó không làm, khẩu nó cũng không nói cái này cái kia đó, do đó vô lượng mình tránh được vô lượng cái tội. Mà tại thường bình thường là cái thân với cái khẩu mình nó có khuynh hướng là làm cho tập khí nghiệp, tập khí của cái ngã, thấy không? Bây giờ mình vướng bận cái tâm, mình vướng bận một việc mình làm á thì mấy cái khác nó không có làm. Đó, thì cái này nó giảng cái gì rồi, là niệm Phật nó có công năng là giữ giới, công năng đủ thứ hết rồi, giảng lúc trước lâu lắm rồi nha. Thành ra cái vấn này mà cả mình chưa hành xử ha, nhưng mà mình thường niệm đây không á, mình đã tránh được vô lượng tội rồi ha, là lúc đó là còn nếu mà mình không niệm cái này ha, thì đương nhiên là thân khẩu mình nó sẽ bắt đầu nó làm cái vụ khác ha, cái ý mình hướng về vụ khác, nó làm vụ khác. Mà tất cả những cái gì mà cái tâm mình nó nghĩ ra hay tư tưởng mình nghĩ ra ha, đó, đều là nghiệp hết á, đều là cái nghiệp hết trơn á, thành ra nghiệp hết ha, thành ra như này là cái gì phải ráng ha, khi dù mình chưa thực hành được thì mình cố mình niệm hoài nó cũng lợi lắm. Nó lợi có một cái là mình cũng không có rảnh để mình thân khẩu ý mình làm cái khác, thì tự nhiên tội chướng nó không phát sanh ha. Rồi từ từ nó nhiễm vào cái tâm thế tục của mình ha, nó quân tập cái tâm thế tục mình, từ từ cái pháp gì cũng vậy, nó là do quân tập mà thành. Bây giờ mình bởi vì niệm riết nó quân tập riết rồi cái tâm thế tục của cái gì biến thành tâm đó. Rồi khi cái gì tâm thế tục của cái gì biến thành tâm đó rồi thì lúc đó nó là diệt tội. Tại cái gì cái tâm mình cái gì nghĩ đúng cái đó thì không bao giờ có gì làm gì hết, tự nhiên cái tội nó bị diệt. Cái tội sở dĩ nó cái gì nó phát sanh ra hoài đó, là lý do là cái tâm phàm cái gì nó sanh hoài. Bây giờ nó quân tập riết, bây giờ cái tâm phàm cái gì nó không còn nữa, nó không hoàn toàn. Bây giờ gần như là cũng như mình nói bị nhồi sọ vậy đó. Nó nhồi làm liếc gì chỉ có cái tâm kia thôi, cái tâm kia không rồi, thì bây giờ làm cái gì á thì cũng đúng giờ chánh đạo, thì đương nhiên các tội bây giờ nó muốn phát sanh phát không được. Nó phát sanh là nó phải có cái tâm ác, nó có cái tâm phàm, cái tâm tạp khí nó mới phát sanh. Ha, bây giờ nó không còn được nữa, tâm có gì toàn là cái tâm của là thuần khiết thanh tịnh không, thì tự nhiên gần như gốc rễ của tội nó mất, do đó mà thành diệt. Thành ra tu Phật đó, nói là tu tâm đó, là gì đó, tu tâm là gì đó. Ha, Phật đó, luyện chánh đó, là tu tâm. Ha, nhưng mà khi lỡ chúng sanh thì là phải thân khẩu. Ha, còn tu trước là tu tâm, mà tu tâm đó, không gì hơn pháp niệm. Ha, niệm hoài thì từ từ nó nhiễm vào tâm, nó sẽ đổi cái tâm phàm phàm của mình thành trong cái tâm khác. Ha, muốn lỡ chúng sanh thì bắt buộc quý vị phải làm thân khẩu. Nha, mà thân khẩu quý vị là dựa vào cái tâm, do đó cái tâm cái gì thường niệm thì thân khẩu nó sẽ làm đúng như theo cái tâm niệm đó thì mới lỡ chúng sanh được. Nha, còn nếu mà mình muốn lỡ chúng sanh mà cái tâm mình không niệm chánh pháp thì mình làm cái gì nó không lỡ tay chứ, toàn là cái nghiệp, toàn là cái ngã, toàn là gieo quan trái, toàn là gieo thiện phước tùm lum tùm la, kiếp sau này hoặc là lãnh hoặc là hưởng, tất cả cái đó là tại vì làm sao, là cái tâm mình không ở trong chánh pháp, mình toàn là cái niệm pháp nhân ngã không à. Cái điều đó nó không phải là lỗi của Phật, mà cái lỗi của mình là lỗi hoàn toàn của mình biết pháp mà không chịu tu. Ha, thành ra lối tu Phật là tu tâm, mà tu tâm thì lúc nào cái gì tu cũng được hết á. Ha, tu thân khẩu thì có nhiều khi mình nói mình tu cũng được, tại vì lúc là thân mình làm cái này, ha, khẩu mình làm cái kia, ha, nhưng mà tu tâm thì cái tâm ai là người đó cũng có thể tu được, và người đó cũng có thể kiểm soát được hết trơn. Thì có vấn đề mình chịu tu hay không, mình chịu cố gắng tu hay không, vì thôi à. Thì cái tu của nó là bắt đầu từ cái vấn đề tính, xong rồi phát ra niệm, tinh tấn niệm. Đó, niệm hoài cho khi nào nó thay được cái tâm phàm của gì thì bao nhiêu tội tự động nó mất, bao nhiêu tội nó mất, tại vì nó thay ra hào cái tâm phàm của gì rồi thì cái lúc đó cái tâm của gì thành tâm thánh rồi. Mà cái tâm thánh là gì, là tâm không có ngã, mà tâm không có ngã thì tự nhiên tội nó không có chỗ nào nó bám được hết trơn, nó tự động nó mất rồi. Thành ra cái pháp tu mà đúng nghĩa không có cần phải diệt cái tội gì hết trơn, bởi nó mặc bởi nói là chỉ cần chuyển tâm, đổi cái tâm là bao nhiêu là không, là giác ngộ. Chứ mà thực sự mà tội á là phải diệt từ cái cũng như cái cây mà phải nhổ từ cây không cách nào cái gì diệt hết ra, tại vì mình đã gây tội gây nghiệp mà tàn nhiều đời nhiều kiếp rồi. Hay kiếp này mình làm mình khả năng mình làm được bao nhiêu để mà để thân khẩu mình làm được bao nhiêu để đình bù, không có ăn thua vậy đó. Thành ra có vấn đề khi mà cái tâm mình nó tràn đầy, nó không còn cái ngã, nó không còn cái chấp trước nữa, do tu thánh pháp, do thường niệm thánh pháp mình muốn tập vào thì tự động bao nhiêu tội nghiệp nó mất hết. Đó là cái điệp chánh thức á, coi như bài thập tiền thập sử tôi cũng dạy, cái nước nhân mà tưới vô là cái kia đó là anh thập tiền thập sử nha. À, bây giờ mình tưới bằng xả ly, mình tưới bằng đại tâm này kia đó thì mấy thành thập điện tử nó phát triển không được, tự động nó sẽ mất thôi chứ không có cái gì hết. Thực sự ra thành ra niệm hoài thì đầu tiên mình không có cơ hội để mình gây tội chứ chưa diệt được tội. Nhưng mà khi niệm hoài mà nó vương tập mạnh đến nỗi là cái tâm phàm mình nó không còn nữa, lúc nào cũng là cái tâm của nghĩ đúng cái đó ngày kia, lúc nào cái tâm kia nó gần như nó mất hơn nhiều quá rồi, nó mất luôn, mất hơn mất 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 luôn rồi, thấy không? Thì lúc đó thì bao nhiêu tội đều được tiêu diệt hết, tội đều tiêu diệt hết. Thì lại khái cái chuyện này thì nó cũng dễ thôi, ví dụ như bây giờ hồi nhỏ chẳng như bây giờ 5-6 tuổi hoặc có thể đến 7-8 tuổi đi, quý vị ở Việt Nam, vì anh em vừa học tiếng Việt thì đầu tiên là tiếng Việt nó nói 7-8 tuổi thì mình chưa nhớ được nhiều cái quân tập nết. Sau đó cơ hội của dì qua Mỹ thì bây giờ tới 20-mấy tuổi thì nhiều khi tiếng Việt của dì quên hết, bây giờ nói ra nói tiếng Mỹ không à. Ha, theo về cái tội đó mình thí dụ như là cái quân tập, cái tập khí của cái bản ngã đi, ha, và tiếng Mỹ mình nói là cái quân tập, một cái tập khí khác như mình nói là thánh pháp đi, ha, thì không phải là mình bị ảnh hưởng 5-10 tuổi mình học tiếng Việt rồi mà qua Mỹ mà 20-30 năm mình sống với người Mỹ này á, mà mình tiếng Việt mà mình vẫn như cũ không. Lúc này khi mà bị nói tiếng Mỹ mà nó thành thạo, mà nó như là nó không có cái kia nữa, không bao giờ mà gặp người Việt để nói nữa, thì từ từ tiếng Việt nó sẽ mất luôn. Nha. Thì quý vị không cần phải cố tình quý vị lọ tiếng Việt ra. Thấy không? Cứ để cho nó tự nhiên, như là hồi 10 tuổi quý vị đi khỏi Việt Nam rồi là nhiều khi cái tiếng Việt quý vị đã biết rồi.
thấy không? Nhưng mà giờ qua môi trường này bây giờ luôn luôn sống trong thánh pháp, qua môi trường này bây giờ luôn luôn sống xong trong với người Mỹ, luôn luôn nói chuyện với người Mỹ mới không gặp người Việt nữa, ha. Thì bây giờ bây giờ 30-40 tuổi rồi thì nhiều khi cái thời gian 10 tuổi đó cái chủng tử nguyên tâm nó yếu quá, nó mất luôn, nó mất luôn. Thì bây giờ quý vị sẽ thành nói thành ra tiếng luôn luôn mở miệng ra nói tiếng Mỹ không, ha. Thì tiếng Việt quý vị có Việt không? Đâu có Việt, nhưng mà nó bị thay thế bởi bằng cái ngôn ngữ khác một cách tự nhiên. Thì cái lối tu tập đây cũng vậy, quý vị thường niệm hoài thánh pháp, hoài thánh pháp, hoài thánh pháp hoài, thì từ từ đó cái tâm của thánh pháp từ từ nó còn lớn mạnh, cái tâm kia quý vị không sử dụng nữa nha. Bây giờ còn sử dụng lâu khởi nó lên, tức là cái gì trở lại niệm nó, thành ra luôn nó bắt đầu nó phát triển, thành nó không niệm nó rồi hoài cái thế lực từ từ nó mất. Thì lúc nào một cái tư dụng cái thánh pháp nó đầy đủ cái lực á, đầy đủ cái lực nó ha, thì nó tràn ngập luôn cái tâm phàm cái gì, thì lúc đó bao nhiêu cái tội nghiệp trong cái tâm phàm cái gì nó sanh ra nghiệp mất hết, thì lúc đó thành diệt. Do ban đầu á thì nó chưa diệt, nhưng mỗi gì không có thời giờ để làm, vì bây giờ gì là lo niệm thánh pháp hoài, thân khẩu ý nó không làm. À, thì cái đó tránh được tội nghiệp, nhưng mà khi nào mà nó bây giờ nó thuần thục tâm tâm rồi à, thì lúc đó thành ra nó không phải nó mà cái tâm hàm nó không có cơ hội nó suy nghĩ nữa, thì nó diệt được vô lượng tội ha. Mà diệt lượng tội là tiến thú bồ đề à, tiến đây là tiến là bước lên, thú là hướng về bồ đề à, cái bồ đề này mình hiểu là có hai. Một cái bồ đề là trí giác, giác ngộ. Bồ đề đây là trí giác ngộ, đó là cái chân không, Phật tánh, thanh tịnh. Cái bồ đề thứ hai là thuộc là đại bi tâm, nó thuộc về các tướng của chân tâm xuất hiện vì cái nguyện muốn độ sanh. Thì tiến thú bồ đề của Phật quả nó gồm có hai, gồm có là đại bi và trí tuệ. Cái tiến thú bồ đề của A-la-hán nó chỉ có cái trí tuệ thôi mà không có đại bi. Thì mình phải nắm cho vững. Thì hai cái cũng đều là bồ đề hết, hai bên đều phát tâm bồ đề hết, nhưng mà anh A La Hán phát tâm bồ đề chỉ là cái phát tâm hướng về cái trí giác, đạt được cái vô ngã, được cái chân không. Theo cái nhìn của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì nó gọi là thiên không, tức ngã và cái không, mà bỏ mất cái một cách cái có của chúng sanh. Còn cái tiến thú bồ đề của Phật quả đó là cả không và có, nó không bị chướng ngại, thành ra vừa phát bồ đề tâm, vừa hướng vào cái chân không Phật tánh, ha, mà vừa xuống độ tất cả chúng sanh. Nó là có cái có đó, chúng sanh là có, cái chân không Phật tánh là không, là trong cái không và có đi vào một cách tự tại không bị chướng ngại, là cái tiến thú bồ đề của Phật quả, hán quả. Thành ra mình học giáo lý mình phải biết cho vững á, chứ không phải mình nói rằng bên nguyên thủy nên nó không có phát bồ đề tâm, người ta vẫn có phát bồ đề tâm, thấy không? Nhưng mà cái tâm bồ đề đó nó chỉ là cái bồ đề theo cái vấn đề kia thôi, nó chỉ có nghĩa là cái bồ đề đó là bồ đề làm sao đạt được cái ngã không đó, gọi là bồ đề tâm của họ, nó chỉ hướng về cái không thôi, thấy không? Thì đây là việc vô lượng tội tiến thú về bồ đề. Thì trong này đó là tại vì đây là các bậc đại nhân, cái bồ đề này là bồ đề của Phật nha, tóc đăng chánh giác đó, mà khiến cho mình mau lên cái bậc chánh giác. À, thì thực sự ra quý vị muốn mau mà rồi chánh giác là phải luyện cái tâm, mà cái tâm lúc nào cũng là chánh pháp, thì thân khẩu ý nó làm gì cũng đúng chánh pháp hết trơn. Cái tâm quý vị mà còn nuôi một cái niệm phàm niệm tục thì đương nhiên quý vị đang gieo một cái thánh pháp, đồng thời mới gieo một cái trồng, quý vị đang trong vườn quý vị đang gieo một cây ăn trái, mà đồng thời quý vị đang gieo thêm những cây cỏ. À, thì bây giờ cây cỏ nó ăn nó hút bớt cái chất bổ của cây ăn trái đi, thành cây ăn trái nó muốn lớn mạnh cũng không được, là tại vì trong cái tâm phiền não của mình mình nuôi một cái phàm tâm, mình không có chịu, và đừng để tâm đến nó, hay luôn luôn để tâm đến thánh pháp, thường niệm hoài như vậy, thì từ từ thế mà dứt khoát cái đó tu là vậy thôi, đó tu là vậy là phải chấp nhận là mình thay thế cái này bằng cái khác, thì cái cách như vậy đó, thì mình mới sớm đăng được lên bậc chánh giác, còn nếu không là cứ tàn nên là mình trồng bên nay thì mình trồng cái mình bên nay thì mình trồng cây ngọt, bên cây kia thì mình trồng cây chua, mình cứ làm tới làm lui gì hoài. Thì không bao giờ cái vườn mình nó hoàn toàn nó có cây ngọt hết trơn, cây chua nó sẽ sanh quả chua, rồi bây giờ cây ngọt nó cũng sanh quả ngọt, rồi cái nó sanh tới sanh lui thì vườn nó lộn xộn hết trơn á. Thì muốn đăng tánh giác thì có một cái đường duy nhất thôi, là dứt khoát là tiến thú bồ đề, tu tập các pháp bồ đề, xả ly những cái pháp về tạp nhiễm gấu trượt thì mới là tắt thôi. Còn nếu mình xài cả hai thì chắc phải chịu thôi. hết chịu thôi, không cách nào mà lên bồ đề được á. Bồ đề nó không có, không có con đường đó. Vĩnh đoạn sanh tử, vĩnh đoạn sanh tử, nhờ đó mà đoạn hết được sanh tử. Thì đương nhiên nếu quý vị tập xả ly được tất cả những cái dục nhiễm thì đương nhiên sanh tử nó sẽ mất. Thôi, đâu có gì đâu, thành ra con đường, con mấy cái niệm này là mới đầu nó dạy cho quý vị là xả dục, ly dục. Thấy không? Nó thường trụ khoái lạc, nhờ vĩnh đoạn sanh tử đó mà thường thường nằm trong cái sự an lạc trong các cõi niết bàn của chư Phật, cái cõi tịnh độ của chư Phật. Đó. Thì đó là cái con đường của các bậc đại nhân. À, thì cái lối tu á nó chỉ là đơn giản thôi, là bởi vì phải chịu khó nhắc lại, học là chịu khó. Đầu tiên á là mình phải chịu khó niệm. Đầu tiên á, thường thường học á, muốn người ta niệm á thì người ta phải có niềm tin, thành ra mấy ông thầy phải giảng. À, giảng khi nào người ta liễu giải, người ta thấy là đây con đường đúng, con này cái lấy này trúng này kia đó, à, thì bắt đầu người ta mới chịu khó, người ta tinh tấn, người ta niệm. Thành ra giai đoạn giảng xong rồi, mình có cái thắc mắc gì mình cũng đã hỏi rồi, mấy ông thầy cũng giải quyết rồi. Thì bây giờ cái được hay không được là mình, chứ không phải là ông thầy nữa. Cái được là do mình hành. Nếu mình không có niềm tin đó, thì đương nhiên mình không hành. À, bây giờ ông thầy giảng mình cũng không thắc mắc, mà cũng không có gì trở ngại, mà mình cũng thấy là con đường đúng rồi. À, thì lợi ích cho mình là mình phải hành. À, mà cái tinh tiến hành trì, mà tinh tiến hành trì đó là đương nhiên đây là đạo Phật, là tu tâm. Thành ra đến nếu hành trì tức là phải lấy pháp niệm. Pháp niệm tức là thường thường đọc tới, ghi nhớ hoài, để cho đừng quên trong tâm. À, khi niệm hoài, khi mà tâm mình nó bắt đầu nó phát sanh ra một cái chủng tử, mà chủng tử này nó được hỗ trợ bằng cái niềm tin. Từ tử, chủng tử mà không có niềm tin, chủng tử nó dễ mất lắm. Chủng tử mà họ niềm tin thì nó càng ngày càng vững bền. Khi mà vững bền rồi đó, thì bắt đầu mình mới bắt đầu là tìm cách, đầu là tìm cách em áp dụng ra ngoài đời sống. Mà cái quan trọng nhất là muốn pháp niệm này mà nó thành ra cái pháp mà mình có thể sử dụng được, là mỗi ngày mỗi tối là mình phải tìm cách là mình coi mình có niệm hay không. Tại vì mình nói là mình niệm nhiều, đa số không có niệm, thành ra mỗi tối là phải ôn tập lại, nói là lúc tôi hành động như thế này tôi có niệm pháp đó hay không, thì mới hóa ra rằng là trong mỗi ngày mà tôi hành động cả trăm động tác thì chỉ có không có động tác là tôi niệm hết á, thì mới phát giác là tôi không có niệm. Thì cái đó mới là phát tâm niệm. Hay là tôi làm 100 động tác này mà chỉ có một động tác tôi niệm thôi, 99 động tác thì tôi quên, tôi không có niệm. Thành ra phải tập đến nỗi là sau này bắt đầu nó tăng lên, ít nhất 100 động tác thì một động tác nào cũng niệm hết trơn á, thì lúc đó nó gọi là có một cái niệm. Thì từ cái niệm cái gì vô định và vô tuệ rất là dễ. Cái giai đoạn đó cũng là tập vô định vô tuệ, chẳng hạn như mà bên xây được giải công việc, bây giờ làm cái gì mà cũng phải có cái niệm. À, thực sự mấy thầy không có nói, thấy không? Nhưng mà thực sự cái sao gì được giải á, cái tiện nhược dụng á, nó dạy cho quý vị là làm cái gì cũng phải có cái niệm, tập cái tâm niệm với quý vị đó, thấy không? Nhưng mà quý vị nhiều khi học thì thuộc thôi, không phải đá bài để nhớ thôi, chứ thực sự ra tôi thấy ở đây đa số làm cái gì đâu có ai nhớ niệm đâu, mà nói do lý do đó cái tâm cái niệm từ từ nó hư. Tôi biết rằng là mình muốn có định có tuệ là thằng niệm nó mới sanh thằng định. Trong cuộc đời mình muốn nhập định lắm, mình muốn có trí tuệ rồi, mình muốn có thần thông đủ thứ hết trơn á, nhưng mà cái những cái nhân chủng chánh để sanh được định, sanh đường tuệ, hay là anh tinh tiến, anh niệm và anh tính á, là ba anh đó là mình không bao giờ mình trao luyện hết trơn á. Cái tính có thể mình phát sanh rồi, như ông thầy ông giảng hoài thì cũng có thể phát sanh á. Anh tinh tấn thứ nhất mình không tinh tấn, anh thứ hai là cái niệm mình không có niệm vô cái pháp đó, mình niệm toàn cái gì không à. Thì thành ra tôi nói định tuệ mình cả ngàn đời cũng không có vô được. Cái ngàn đời đối với tập hoài nó cũng không có vô. Thành ra cái quan trọng là vậy thôi. Mà cái niệm đó là tâm pháp, thành lúc nào có gì tập cũng được. Lúc nào có gì tập cũng được đó. Thấy không? Dù ở gì, ở chén có gì tập cũng được, nấu cơm có gì cũng được, tưới cây có gì tập cũng được. Nó là thuộc tâm pháp. Tâm pháp là nó có ảnh hưởng. Thành ra phải cố gắng. Cố gắng tù. Giờ ăn thua là phát cái chính mình phát sanh rồi, là sau đó còn cái sự mà mình phát quyết định tâm để mình tinh tấn là mình tự phát nguyện lấy. Rồi đương nhiên là mỗi tối mình phải hồi quan phản chiếu trở lại có hành động của mình, coi mình trong đời mình ở ngoài thường mình có làm cái đó không. Không làm thì phát sanh tàm quý sám hối, đối chư Phật sám hối, như mình cho rằng đó là cái lỗi của mình sám hối, thì có những cái lực như vậy đó. Nghĩa là mình cảm thấy rằng tôi không làm theo chánh pháp, tức là tôi làm theo ác pháp. Luôn luôn có nhớ nghĩ vậy nha. Cái gì mà không làm theo chánh pháp đừng có nghĩ là mình không có gì, À, chánh pháp tôi học rồi mà tôi không làm, tức là tâm tôi đang làm ác pháp. Thành ra lúc đó là phải tâm thật là tà mũi, thật là xấu hổ, rồi phải sám hối. Sám hối lại nguyện rằng ngày mai con phải làm chánh pháp. Phải có những cái tâm như vậy đó, mà quyết định tâm như vậy đó, thì quý vị mới sửa được cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp. Và như quý vị có nói tiếng Anh cho giỏi á, cái tiếng nào quý vị nói trật á, chỉ có lật tụ điển ra coi cách phát âm, rồi nói tới nói lui rồi đọc như là một ngày một trăm lần cái tiếng đó cho phát âm thiệt trúng, rồi phải nhờ người Mỹ chích lại, thì sau này quý vị mới giỏi được, mới giỏi mới khá được, nói tiếng Anh mới được. Còn nói là kệ bất kệ, nó hiểu không hiểu thì thôi, vậy thì cả ngàn đời đi nữa cũng không bao giờ mà quý vị mà giỏi được hết á. Thì kết thúc được bài này á thì làm sao là cái cách tu như vậy, đã nói như vậy thì đương nhiên là phải ráng mà theo đường nói tu. Còn ngoài ra ở đây có thắc mắc gì thì giải khai để cho quý vị được cái tính rõ ràng để quý vị mà đi thôi. Tại vì nếu mà cái tính mình không có, nó không phát sanh, thì tất cả những cái pháp sau cùng pha sau này có nói là từ sự phát tâm tinh tiến, rồi hành trì rồi này kia rồi đó, tu hành theo cái pháp mình tu, nó không bao giờ nó phát sanh được đó. Thì quý vị coi cái gì thắc mắc không? Không có thắc mắc thì thôi.